Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về pháp hộ niệm. Hôm nay xin chư vị mở trang 68, câu F. Phàm phu thân mạng đã có định kỳ. Hộ niệm có thể giúp người lâm chung có cơ hội vượt qua sanh tử để vãng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng không?
Đúng.
Cái câu nói phàm phu thân mạng đã có định kỳ là để trả lời cho cái câu hôm qua. Người ta định nghĩa rằng là hộ niệm là cái pháp mong cầu cho người bệnh chết sớm. Cho nên có nhiều người nói là đi hộ niệm là cầu cho người ta chết. Thì hôm nay cái câu này, phần đầu tiên là trả lời cho cái câu hôm qua. Hộ niệm không phải cầu cho người bệnh chết sớm, mà hộ niệm là giúp cho người bệnh. Nếu thực sự trong cái cơ hội này mà người ta đã đến cái định kỳ xả bỏ báo thân, thì người ta vượt qua tất cả những cái chướng ngại của nghiệp chướng. Người ta thoát qua cảnh chết để vãng sanh thẳng về Tây Phương. Đây là cái điểm chính yếu của cái pháp hộ niệm. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Hầu hết trước nay chúng ta không có nắm vững về cái pháp hộ niệm. Cho nên thường thường khi mà một người bệnh sắp chết, chúng ta cứ tỉnh bơ, rồi đợi cho người ta chết xong rồi cái tìm cách cầu siêu. Thì hôm trước chúng ta cũng đã nói qua là cầu siêu và hộ niệm hoàn toàn khác nhau. Hộ niệm là một pháp tu hướng dẫn cho chính chúng ta làm cách nào để mà tự chủ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Còn cầu siêu hoàn toàn không có gì gọi là tự chủ cả. Anh tu cũng được, anh không tu cũng được. Hãy chết rồi kêu tới thì có một cái lễ tới để mà cầu siêu. Cầu anh có được hay không, hoàn toàn không ai biết được. Hộ niệm là có những điều kiện đàng hoàng, người ta tới dặn dò đàng hoàng. Nếu mà anh thực hiện đúng thì tôi hộ niệm cho anh được, anh sẽ vượt qua cảnh tử sanh để đi về Tây Phương. Còn anh không chịu thực hiện thì anh đành phải chấp nhận theo nghiệp thọ nạn mà thôi. Còn cầu siêu thì anh tốt cũng được, anh xấu cũng được, anh đọa cũng được, hoàn toàn không ai bắt anh làm cái gì cả. Chỉ là khi anh chết rồi tới lập một lễ cầu nguyện giúp cho anh được cái phước báo nào hay cái phước báo đó, hoàn toàn không đòi hỏi gì hết. Cho nên xin thưa thật với chư vị, chính cái pháp hộ niệm mới là cái pháp chính yếu của người biết tu học để tự mình tìm cách thoát qua con đường chết để đi về con đường sanh, là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hàng ngàn năm qua hình như chúng ta sở hữu chỗ này. Cho nên để cho nhiều người sau một thời gian tu vẫn phải chịu nạn, không có cái cơ hội giải thoát. Cho nên thực sự cái giá trị của pháp hộ niệm là cả một pháp tu, mà pháp tu rất là cụ thể, dặn dò chúng ta nên bỏ cái gì, nên giữ cái gì, nên tu như thế nào, nên đi thế nào cho thẳng, đừng đi lòng vòng mà vướng nạn. Còn cầu siêu, cầu an hoàn toàn không đòi hỏi cái gì khác. Anh tu được, tôi cũng cầu siêu. Anh tu không được, cũng cầu siêu. Đây là cái điều mà coi như là hơi tiêu cực. Câu D. Pháp hộ niệm hướng dẫn cách thực hiện cụ thể chính xác pháp môn tịnh độ. Đây là một đại chánh pháp của Phật để lại. Đúng không chư vị? Đúng không?
Đúng.
Pháp hộ niệm hướng dẫn cách thức thực hiện chính xác pháp môn tịnh độ. Mình nói rõ, Pháp môn tịnh độ dạy cho chúng ta niềm tin vững vàng. Người hộ niệm luôn luôn đến là củng cố niềm tin cho cái người sắp chết đó, đừng có xuống dốc. Đây thực sự là một pháp tu. Pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ dạy cho người niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh, thì người hộ niệm đến bên cạnh người bệnh, hướng dẫn nhắc nhở giúp cho người bệnh phát nguyện vãng sanh, mà còn phát nguyện cho thiệt ngắn gọn nữa để cho vững, tại vì lúc đó mệt quá phát nguyện lớn, phát nguyện dài không được. Đừng bao giờ đem cái lời nguyện của ngài Liên Trì ra mà nói là đệ tử chúng con hiện là phàm phu tội chướng thâm trọng gì đó là đọc lên là chịu không nổi. Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Câu nguyện này nó hay một cái. Một là mình nhớ rằng là khi ra đi đợi A Di Đà Phật đến dẫn mình về Tây Phương. Lúc nào cũng vậy. Và khi Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương là lúc nào cũng nương nhờ vào cái đại nguyện của ngài mà mình đi, chứ không phải mình tự lực mình đi. Nhớ chưa kỹ. Cho nên thành ra nó có những cái yếu chỉ của nó hay lắm. Miễn sao là cái người niệm Phật phát nguyện vãng sanh Tây Phương là thành công. Và một điểm thứ ba nữa là niệm câu A Di Đà Phật thì người hộ niệm luôn luôn nói một vài câu 5-10 phút xong rồi là bắt đầu niệm Phật, niệm cho lớn tiếng bên tai người bệnh để người bệnh ráng cố gắng niệm theo. Rõ ràng đây là một cái pháp tu cụ thể, nhất định cụ thể, không bao giờ xa vời cả. Cho nên gọi là hướng dẫn cụ thể. Có nhiều người có hỏi là làm sao hộ niệm như thế nào đây? Thì xin thưa với chư vị, hướng dẫn cụ thể chính là cái pháp hộ niệm. Mà còn gì nữa, còn gỡ rối cho người ta nữa. Mình cứ bắt niệm Phật đi, bắt niệm Phật đi, mà trong lúc người ta bị hái kinh cái gì đó mình không biết. Biểu người ta niệm Phật mà lỗ tai người ta điếc rồi người ta không nghe. Biểu người ta niệm Phật mà mắt người ta mờ rồi người ta không hiểu. Nói người ta niệm Phật mà thực ra đầu óc người ta hoang mang. Cho nên gỡ ra từng chút, xin thưa thật với chư vị. Cần phải đi hộ niệm cho nhiều để mà tập cách gỡ. Chứ còn nhiều khi mình nói như vậy là lý thuyết, chưa có thực hành, chưa gỡ được đâu. Chỉ đối diện với thực tế rồi chúng ta mới thấy có những cái điểm mà cần phải gỡ, mà gỡ cho đúng, gỡ cho thắng, gỡ cho chánh. Chứ mà gỡ lòng vòng rồi thêm rối cho người ta. Có nhiều người cứ đem pháp này pháp nọ ra mà tuyên mà dương gì đó, chịu thua, không cứu gì được. Có nhiều người cứ nói niệm Phật là niệm tâm, niệm Phật là Phật, niệm ta, cứ nói vậy, cứ niệm tới niệm tới. Có rất nhiều người đi hộ niệm không có khai thị khai đồ gì cả. Chư vị đấy coi 100 người tìm chưa ra một người vãng sanh. Trong khi người Việt Nam bây giờ người ta hướng dẫn từng chút, 100 người người ta có thể thành tựu được 70-80 người. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là hướng dẫn là phải hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn cho chính xác, gỡ đó cho chính xác, thì người ta mới có thể thoát nạn được. Còn mà cứ nói khơi, lúc đó mình niệm Phật, cái tai người ta cứ nghe cái âm vang gì, nó dìu dìu dắt dắt hình như cái tiếng gì đó, chứ người ta không nghe ra tiếng niệm Phật đâu. Mà nhiều lúc chúng ta phải nói cho mạnh, nói cho rõ, để chỉ làm cho cái tâm thức người ta tới giật mình dậy. Xin thưa với chư vị, cái phương pháp khai thị hướng dẫn nó hay vô cùng, đến nỗi có nhiều người tắt hơi ra đi bị kẹt, mà nhờ cái phương pháp hướng dẫn cụ thể mà làm cho cái người đó chết rồi mà giật mình tỉnh ngộ. Khi mà họ tỉnh ngộ niệm Phật rồi, thần tướng họ chuyển trước mắt mình, hay vô cùng. Cho nên cần phải đi hộ niệm cho nhiều. Ở nước ngoài hộ niệm ít quá. Có được cái người nào ráng cố gắng mà tranh thủ hộ niệm. Ở bên Âu Châu tôi khen cái tinh thần hộ niệm của người ta. Ta mua vé máy bay từ quốc gia này mà đi tới quốc gia khác ta hộ niệm cho người ta. Lái xe mà 10 tiếng đồng hồ mà ở trên bên Âu Châu, lái xe mà 180 đồng hồ là chuyện thường. Mà lái gì 10 tiếng đồng hồ giờ người ta vẫn lái. Cái tinh thần của họ người ta có thể hình như mạnh hơn mình. Còn ở đây mình lái khoảng chừng tiếng đồng hồ thấy mất đồng mệt rồi, không muốn lái nữa. Cho nên có cái gọi là cái tâm từ bi ra để mình đi cứu người. Khi mà cứu người rồi mình thấy rõ ràng có con đường cứu chính mình. Thực sự như vậy. Cầu hát nhờ được hộ niệm mà có nhiều hiện tượng vãng sanh xảy ra, tạo được ấn tượng rất tốt, chứng minh Phật Pháp nhiệm màu. Đúng không chưa vậy? Thực sự có nhiều cái hiện tượng mà ra đi thân tướng tốt đẹp vô cùng. Tốt đẹp vô cùng. Tạo được một cái ấn tượng rất là tuyệt vời của cái pháp hộ niệm. Ấy thế mà có nhiều người thấy cái hiện tượng đó lại không chịu giật mình tỉnh ngộ mà tìm cách yểm trợ cho các đoàn hộ niệm được tiếp tục cứu người. Mà đưa ra vấn đề tại sao anh biết khi mà có tướng đẹp đẹp như vậy là vãng sanh. Ta đặt những cái lời này làm cho niềm tin của chúng sanh tiêu mòn hết. Uổng vô cùng, uổng vô cùng. Xin thưa với chư vị, trước đây mình đã nói qua rồi. Cái hiện tượng mà ra đi thân tướng tốt đẹp chưa chắc gì đã vãng sanh. Nhưng mà chư vị có đảm bảo là những người ra đi để lại thân tướng xấu, kinh hoàng, ghê rợn hoặc là ác tướng lại là có thể vãng sanh sao? Mình đặt vấn đề biết liền. Một người ra đi mà thân tướng đẹp giấu cho người ta không được vãng sanh, thì ít ra người ta cũng thoát được cái ách nạn tam đồ ác đạo mà không hay. Một người tu hành gì đó mà ra đi để lại thân tướng quá xấu gọi là ác tướng hiển tiện, làm sao chúng ta bảo đảm người đó thoát được tam ác đạo? Một chút như vậy mình thấy cái công đức của hộ niệm thực sự đã quá sức là tuyệt vời. Quá sức là tuyệt vời. Trong khi đó Phật nói, nếu một người nào mà tội chướng vô cùng nặng nề, đến những giờ phút cuối cùng gặp được thiện tri thức, khai thị, hướng dẫn đường đạo, người ta phát tâm sám hối, kiệt lòng sám hối, tin tưởng vững vàng niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giấu cho 10 niệm, chí thành niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc rồi sẽ bỏ báo thân ra đi. Mà không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật thề không thành Phật. Rõ ràng mình lấy ngay cái lời kinh này đứng chứng, họ có thể vãng sanh đấy. Mình có thể không phải chắc chắn. Cái điều quan trọng là lúc đó người ta quyết lòng vãng sanh hay không. Nếu mà ta ra đi như vậy, được hộ niệm mà người ta niệm Phật cho đến cùng vãng, mình chứng nhận rằng là người này quyết lòng vãng sanh. Xin thưa thắng với chị vị, họ vãng sanh thực sự đấy. Họ để lại thân tướng đẹp lắm đấy. Mà dâm thường hay nói, nếu mà có thân tướng như vậy, một cái cơ hội nào đó, mình xin chính quyền hay là địa phương gì đó, để 20 ngày mình niệm Phật thử coi. Chứ vì thì thấy cái gọi là cái bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Lúc đó mình thấy, không tin, cũng phải tin. Không tin vãng sanh, cũng phải tin vãng sanh. Không nghĩ rằng là pháp Phật nhiệm màu, cũng thấy pháp Phật nhiệm màu. Tại sao chúng ta không biết ứng dụng những cái phương pháp nhiệm màu cụ thể của Phật để lại mà cứu độ nhau, mà cứ bày trò đưa hết điều này đến điều nọ làm cho tan hoang niềm tin của đại chúng, trong khi bao nhiêu năm tháng qua tìm đâu ra những hiện tượng hay ho như vậy. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới càng ngày càng củng cố niềm tin, quyết lòng giúp đỡ nhau để mà đi về Tây Phương. Còn không thì xin thưa, tu thì có tu đó, văn thì có văn đó, danh thì có danh đó, nhưng mà cái thực không có. Uống cả một cuộc đời tu hành. Mong chư vị phát tâm vững vàng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói hoa. nặng nề khắp sân nhà.